This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình giáo dục học đường qua phần phụ trách của cô Lạc Hà. Thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của cô Lạc Hà. Hoàng Tính xin được chào cô ạ.
Dạ vâng, tôi là Lạc Hà, cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình và chào Hoàng Tính.
Dạ vâng, xin lỗi cô rất là nhiều, ngày hôm nay có trục trặc về cái điện thoại. Nó không thể nào mà gọi ra được hết trơn, bực mình quá. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã kết nối được rồi. Cô có khỏe không thưa cô?
Cô khỏe. Hơi lạnh một chút nhưng mà tốt.
Hơi lạnh một chút.
Tức là... Nhưng mà có mưa. Mưa thuận gió hòa rồi là tốt rồi.
Tức là cô nói là cô đã đi ra ngoài đường rồi.
Ra
ngoài sân rồi.
Cô là nhất là đứng trong nhà nhìn ra.
Dạ.
Phong cảnh ở bên cái hồ rồi thì thấy Thiên Hà đi bộ rồi vậy cũng vui lắm.
Dạ vâng, nhưng mà tới trưa xíu thì nó sẽ drop xuống một chút xíu nữa.
Vâng.
Còn 40 mấy thôi thưa quý vị, cho nên quý vị cũng cẩn thận.
Cuối tuần này hơi có vẻ xe lạnh.
Dạ vâng.
Cũng tốt thôi, là mùa này mà được như thế này là mừng lắm rồi.
Dạ vâng.
Phải không?
Dạ vâng, làm gì làm.
Tháng Chiêng là thường là có tuyết đấy.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Vâng.
Ngày hôm nay chúng ta có một cái đề mục nào không thưa cô?
À vâng, thì tuần trước chúng ta đã nói chuyện về cái pre-K Roundup,
yes.
Tất nhiên là mẫu giáo nhỏ. Thì đến tuần này thì sẽ có một vài tin tức về mẫu giáo lớn. Và đồng thời tôi cũng xin, thật ra thì hai chương trình nó cũng tương đương với nhau. Nhưng mà cũng xin, bởi vì tuy là tương đương nhưng mà không hẳn là nó giống nhau exactly. Thì lạc là tôi sẽ xin trình bày, chia sẻ. Nhưng bây giờ có một vài cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của tuần vừa qua thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị theo dõi chương trình. Là trong cái cộng đồng Việt Nam mình, đôi lúc có những gia đình thì phải nói rằng là rất là lánh lè, những cái gia đình phải nói rằng họ rất là rành rẽ. Nhưng mà cũng có những gia đình đối với cái vấn đề mà con em đi học, không phải là họ rất là lo lắng cho con em. Nhưng mà đôi lúc họ có vẻ là hơi ngại ngùng, họ cứ nghĩ giống như sự bên Việt Nam mình, cho nên họ đem cái sự suy nghĩ bên Việt Nam họ qua đây. Cho nên đôi lúc nó có những cái trường nó xảy ra, nó thiệt thòi cho các em. Tôi đừng muốn chia sẻ thì các cái này phải trên các cái chương trình mà của địa phương cũng nói nhiều lắm rồi. Nhưng mà trong nhà học cảnh, đặc biệt nhà học cảnh Forward, thì tôi cũng xin chia sẻ một chút. Đó là vấn đề các em bị ăn hiếp hoặc là bullying. Các em học sinh bị ăn hiếp, nhất là các em học sinh, gái trai gì cũng vậy. Nhưng mà nó có những em thuộc về những gia đình, họ các em hay sợ hãi. Và các em hay có những vấn đề là biết như vậy nhưng mà không nói ra. Và đó là cái kết quả của rất nhiều những cái em ở ngoài là địa phương đây, những cái người Mỹ chẳng hạn. Họ thường hay các em cũng có rất nhiều người ở trong hoàn cảnh đó. Thì nói tóm lại, khi mà con em, có những em về nhà chỉ biết là chia sẻ với ba mẹ hay là khóc nó với ba mẹ. Nhưng mà đến trường thì là yên lặng. Thì cái đó thì mình thấy cũng có những cái em sợ hãi. Nhưng mà nhiều khi đôi một lúc nào đó, các em sợ quá, thì về nhà có tâm sự về ba mẹ. Còn một số phụ huynh học sinh không để ý. Cứ cho rằng đó là cái vấn đề bây, tụi bây con đi chơi với nhau thì đứa này xô qua, đứa này đẩy về, đó là cái chuyện thường. Hay là lại có những số phụ huynh khác là nghĩ rằng, nếu như bây giờ mà con em nó sợ, nó không nói về nhà trường, thì trên nguyên tắc, đúng theo cái sự yêu cầu của nhà trường, thì phụ huynh phải là cái người chia sẻ với nhà trường những cái chuyện gì đã xảy ra cho con em đây. Tôi ví dụ như có một vài em đi học thì cứ bị chọc ghẹo, nhất là cả em mà lớp 6, lớp 7, là bởi vì từ lớp 5 là tiểu học lên trung học để nhập cấp lớp 6, lớp 7. Thì các em học sinh đó, thành thật mà nói, những cái anh chị mà lớp 6, lớp 7 là 11, 12, 13 tuổi đó, nó nghịch ngợm ghê gớm lắm. Thì đúng như hồi xưa Việt Nam mình là nhất quỷ nhì ma mà thứ ba học trò đó. Các em đó nó có những cái môn chơi, những cái cách chơi, những cái cách mà nó đối xử với bạn bè hay nó cho rằng đó là amusement, nghe một cái vui thích thôi. nhưng mà đôi lúc nó làm hại rất nhiều đến các em thuộc những gia đình gọi là timid, nghĩa là cái gì cũng sợ cả. Thì trong trường hợp đó, chúng tôi nhắc nhở phụ huynh học sinh, nếu có trường hợp mà con em về nhà tâm sự với cha mẹ rằng là ở trường con thường bị đứa đó đứa kia nó chọc ghẹo, nó xô đẩy, nó giật tóc, nó đâm một chị sau lưng đang đi thế này thì sau lưng có một đứa, hai ba đứa, nó làm mặt làm mày, nó đủ thứ chuyện, nó tóm tắt là chồng ghẹo, chọc ghẹo, và đôi lúc nó có một vài cái gọi là hơi xô đẩy một chút. Phụ huynh Việt Nam có một số gọi cho tôi, lúc đầu thì gọi cho tôi thì cũng dần lắm, nói rằng là bây giờ phải báo cáo là vì con em nói như vậy như kia nó tồi lắm, nó về nhà nó khóc lóc, nó sợ hãi, nhiều khi có những cái em nó không dám đi học nữa, đó là cả em tiểu học đó. Rồi đến khi tôi được rồi, tôi khuyến khích cả phụ huynh học sinh là rất là giản dị, trước hết mình phải ngồi xuống tìm hiểu và nói chuyện với con em. Đừng có làm cho nó sợ, đừng có la ác nó đi cho nó sợ. Nhưng mà khi nào cũng chứng tỏ, cũng cho con thấy ba mẹ luôn luôn là hỗ trợ các con, giúp đỡ các con và support các con. Nhưng mà cái vấn đề là phải nói. Và khi có chuyện gì xảy ra đó, phụ huynh học sinh phải khuyến khích con em là phải để ý ở đứa nào, giờ nào nó xảy ra ở đâu. Tại vì có một vài phụ huynh học sinh nói xong rồi tôi nói, tôi hỏi mà hắn nói, hắn chỉ nói là có mấy đứa chọc ghẹo ở trường thôi. Mà tôi hỏi thì hắn trả lời, hắn đang sợ, hắn trả lời. Tôi nói ví dụ như vậy. Thì ở trường có một chương trình gọi là It's Not Okay. Thì nghĩa là mỗi trường có một cái tên gọi khác nhau cho cái chương trình đó. Nhưng mà nói tóm lại, từ trung rất giản dị là yêu cầu họ ngay từ đầu năm khi mà những cái vấn đề xảy ra, khi mà cả em bắt đầu nhập học đó, thì nhà trường thường tổ chức những cái buổi gọi là hội thảo, gặp gỡ phụ huynh học sinh để chia sẻ với phụ huynh học sinh những cái điều gì đó, hay những cái chương trình, hay những cái goal, những cái mục tiêu mà nhà trường sẽ thực hiện trong cái năm sắp tới. Tôi nói ví dụ như vậy, đầu năm học thì họ thường lấy out ra hết mọi chuyện, và trong đó họ có những cái số điện thoại, những tin tức hay là tên của các vị nhân viên mà phụ trách những cái chương trình nào đó. Mình nói chung thôi. Thì khi các em về nhà tâm sự với cha mẹ, bởi vì nó đã xảy ra ở nhà học chẳng phó của chúng tôi, thì phụ huynh học sinh cảm nhận cái điều đó, nhưng mà khi gọi cho chúng tôi thì không nói rõ ràng. Thì chuẩn thật tôi nói thế này, đừng nói gì xa xôi, mình nói một cách rất là căn bản. Không có con số 2 cộng với con số 3 thì không có số 5 được. 2 cộng 3 phải thành 5. Mình nếu như bây giờ báo cáo một chuyện là có con số 5, có cái kết luận là số 5 đó, mà không có những dự kiện thì không ai làm được gì cả. Ví dụ như ít ra cũng phải cho biết là nó xảy ra lúc nào, giờ nào, và nếu có thể được, các em nhớ được nhớ mặt cái người nào người kia. Khi mà phụ huynh học sinh hay học sinh đến báo cáo về nhà trường về những vấn đề đó, chọc ghẹo quá đáng, khiến cho các em đó khóc lóc sợ hãi, thì không được. Nhà trường luôn luôn đứng về phía của phụ huynh học sinh, đứng về phía của con em học sinh để mà bảo đảm và bảo vệ cho các em. Mình phải nhớ như vậy, không phải như bên Việt Nam mà mình sợ rằng nếu bây giờ mình nói ra thì bị thù, ví dụ như vậy, bị đi. Tôi xin lỗi dùng những cái chữ mà phụ huynh thường hay dùng về với chúng tôi. Rồi thì là nói như vậy sợ bị đuổi học chẳng hạn. Ở Mỹ thì không có vấn đề đó, nhưng mà nhà trường họ rất sợ những chuyện đó xảy ra. Bởi vì nếu có một cái chuyện nó đi đến một cái hậu quả rất là khốc hại đó, là các em tự làm những cái gì đó cho cái cá nhân mình, thì nhà trường sẽ là cái nơi rất là bị gọi là bị quở trách, bị khiển trách. Thì cho nên chúng tôi nhắc nhở quý vị phụ huynh học sinh, nếu có những trường hợp đó xảy ra, phải tức tốc cho nhà trường biết và cố gắng khuyên nhủ vỗ về cả em, con đừng có sợ, bố mẹ sẽ giúp con, như vậy, xong rồi mình cố lấy những cái dự kiện, rồi thì là mình lên mình trình bày với nhà trường. Và nhà trường có một cái policy, không bao giờ tới nói với em, cái người học sinh mà gây ra cái những cái chuyện đó, không bao giờ nhà trường để nói người đó là cái người mà victim, cái người mà bị như vậy, báo cáo với chúng tôi. Khi nào nhà trường cũng có cái cách họ nói chuyện, những người chung quanh họ thấy như vậy, cho nên họ nói, cho nên mình đừng có sợ cái vấn đề gọi là bị trả thù. Ngay cả những vị phụ huynh học sinh gọi cho tôi rồi, cho tôi biết những vấn đề rồi, tôi đã làm những cái thư tôi gửi tới cho cái trường đó, ngày mai lại gọi, thôi cô ơi đừng làm nữa, thôi cô bỏ qua đi. Hỏi tại sao? Sợ nhà trường trả thù con tôi. đó là những cái thái độ không nên, bởi vì làm như vậy con mình sẽ là người bị thiệt thòi, và có một lúc nào nó chịu không nổi. Trẻ con 15, 13, 14 tuổi nó có những cái sự suy nghĩ mình không tưởng tượng được đâu. Cho nên đó là điều chúng tôi muốn chia sẻ. Riêng về, tại vì mình còn phải nói sơ qua về một chút thôi, về cái ghi danh cho học sinh lớp mẫu giáo nhỏ 5 tuổi. Thì hai tuần trước tôi có nói, nhà học thành phố quốc đặc biệt có, xin lỗi tuần hai lần trước, tuần trước tôi nói là nhà học thành chúng tôi có 80 trường tiểu học, nhưng mà thật ra là 86 trường tiểu học. Cho nên cái vấn đề mà chuẩn bị để ghi danh trước cho các em, khi nào nhà học thành cũng làm một cách rất là sớm, sớm sủa lắm, chứ không phải là tháng 8 nhập học thì tháng 7 mở cửa, hay là cuối tháng 7 mở cửa trường rồi mình nhận học sinh. Chúng tôi nhận rất sớm. Thì năm nay cũng vậy, học nhà học thành phố quốc sẽ nhận đơn các em rất sớm. Bắt đầu từ tháng 3 là đã bắt đầu nhận đơn các em 5 tuổi rồi. 5 tuổi tính đến ngày 1/9/2015. Tất nhiên là các em phải sinh từ vào ngày đó hoặc trước cái ngày 1/9/2010, đại khái là như vậy. Thì cái sự khác biệt giữa mẫu giáo nhỏ free kindergarten và mẫu giáo lớn kinder là gì? Free kindergarten không bắt buộc phải đi học, cho nên mới có cái vấn đề gọi là dành chỗ, dự chỗ. Riêng về cái mẫu giáo lớn 5 tuổi không có vấn đề đó, bắt buộc các em phải đi học, các em phải đi học lúc các em được 5 tuổi. Cho nên bao nhiêu tới nhà trường cũng phải nhận, nhà trường không có cái vấn đề gọi là từ chỗ giống như pre-K, là bởi vì đã hết chỗ. Đó là cái lý do tại vì sao nhà học chẳng phô hợp tổ chức ghi danh rất sớm, là bởi vì 86 trường con em học, cái vùng hoạt động của nhà học chẳng phô hợp quá lớn, cho nên học sinh vậy là nó nằm vào những cái vùng mà thành thật mà nói là cái về vấn đề kinh tế có vẻ là thấp, cho nên cả em đi học phải nói là rất nhiều, gia đình nhiều con hơn là các gia đình khác, đại khái là như vậy. Thì đặc biệt năm nay có hai ngày thứ bảy mà chúng tôi mở cửa đón các em, là bởi vì để giúp cho các phụ huynh học sinh không có thể bỏ việc được để mà đi ghi danh cho các em trong những cái ngày làm việc là từ thứ hai đến thứ năm, thứ bảy 21/3 và thứ bảy 28/3, hai ngày đó là hai cái ngày trường bắt đầu nhận đơn. Cho nên có một số phụ huynh học sinh đã gọi cho chúng tôi và nói rằng đã tới cái trường đó rồi, đã đem tới nộp đơn, thì nhà trường cho những giấy tờ về điền chẳng hạn, bây giờ tôi phải làm sao? Thì xin quý vị nhớ rằng là khi mà quý vị tới trường để mà nộp đơn cho các em và nhà trường đã cho một cái package để đem về điền, thì quý vị cứ điền trước cho đầy đủ, cố gắng viết cho rõ ràng cái tên họ, địa chỉ của mình, và nhất là cái số điện thoại, 1, 2, 3 số càng tốt. Ví dụ như số của ba, số tay của ba, số tay của mẹ, số tay của cậu gì, ông bà nội ngoại gì đó, hay là số nhà, quý vị ghi cho rõ. Và nếu như ghi số nào rồi thì người đó phải để ý, cho dù không trả lời được trong lúc đi làm việc thì cũng phải nhớ thỉnh thoảng lấy điện thoại ra liếc qua cái xem thử mình có message gì không. Là bởi vì khi các em đi học nó có nhiều việc lắm, nhất là lúc đầu năm mà các em mới lần đầu tiên đi học, nó nhiều cái trường nó không thể tưởng tượng được. Thành thử nhà trường khi nào cũng cần gặp gỡ các em, tôi xin lỗi, gặp gỡ phụ huynh học sinh. Nếu như các em đã từng học nhà học chẳng phô quốc trong năm vừa qua lớp mẫu giáo nhỏ pre-K, thì bây giờ mẫu giáo lớn không cần phải đến văn phòng chúng tôi nữa. Văn phòng chúng tôi đặt tại 3 con số 9 999 đường North University Drive ở Fort Worth. Nhưng mà nếu các em đã có cái chân ở trong nhà học chẳng phô quốc thì cứ tự động lên lớp mà thôi, không cần phải ghi danh với chúng tôi. Chỉ ngoài trừ khi nào đây là lần đầu tiên các em đi học, hay là các em, tất cả các em học sinh các nơi ở Arlington, ở Dallas, ở everywhere, rồi bây giờ trong mùa hè vừa rồi, trong mùa hè sắp tới đây dọn nhà, dọn cửa, mua nhà, mua cửa, đổi địa chỉ, thì lần đầu tiên đến nhà chẳng phù hợp, bây giờ phụ huynh và đem các em tới văn phòng chúng tôi ghi danh. Đó là tính từ lớp mẫu giáo lớn trở lên. Còn mẫu giáo nhỏ thì bắt buộc là phải ghi danh, là bởi vì năm nay là năm đầu tiên các em sẽ đi học. Đó là những cái điều cần thiết chúng tôi muốn chia sẻ. Ngày thứ Bảy 21 tháng 3 và thứ Bảy 28 tháng 3. Quý vị đừng có chờ 12 giờ trưa, dù chúng tôi mở cửa lúc 8 giờ rưỡi cho đến 4 giờ rưỡi chiều. Nhưng mà nếu quý vị chờ 11, 12 giờ trưa tới, nhận nhà ăn cơm trưa xong rồi dẫn con tới, thì khi đó quý vị phải chờ, phải nói là nó như một cái trại tị nạn. Quý vị phải đi thật sớm, nếu muốn làm sớm về sớm, thì đi sớm và đến trước giờ chúng tôi mở cửa, sắp hàng đầy đủ. Và khi cái cửa mở ra, có người đưa ra cái số thứ tư là quý vị có được liền. Và khi mà quý vị đem hồ sơ, nhớ kiểm soát lại cái giấy chích ngừa của con em, xem thử có cập nhật hay là không. Bởi vì ngay trước cửa dập văn phòng chúng tôi sẽ có một nhân viên chỉ đứng đó quay cái giấy đó thôi. Quý vị cho quý vị cái số thứ tư, xong rồi hỏi giấy tờ thì họ chỉ hỏi cái giấy là cho quay cái giấy chích ngừa. Nếu như họ nhìn qua họ biết liền mà chích ngừa này mà nếu thiếu một mũi hay là đã đến kỳ sinh nhật cách đây 3 tuần rồi mà không chích, họ cũng có thể là nói quý vị phải đi chích. Nhưng mà cũng có một đôi lúc, có một vài trường hợp họ cho quý vị thỉnh thoảng họ cho quý vị vào ghi danh rồi thì họ viết cái giấy là cho mắc nợ, quý vị phải chích mũi ngừa, phải chích cái mũi này thì tháng 8 mới đi học được. Thì tùy theo cái cách mà họ điều hành cái chương trình, cái điều đó cũng có thể là họ cho quý vị đi về liền bắt chích cho cả em cái lạ. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, hôm đó ngày thứ Bảy thì họ sẽ không mời quý vị về nhà đâu, nhưng mà họ sẽ dặn rằng là thứ Hai phải đem tới chẳng hạn, phải trình đầy giấy tờ thì chúng tôi mới có thể hoàn tất hồ sơ. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái chuyện ghi danh mẫu giáo nhỏ và ghi danh mẫu giáo lớn. Hai bên cái giấy tờ thì khi nào phải hoàn thiện nào, khi nào tôi cũng nói rõ ràng là năm loại giấy tờ nó không thay đổi. Khai sinh là còn là thứ nhất, giấy chích ngừa là thứ hai, an sinh xã hội là thứ ba, và cái giấy chứng minh cái cư ngụ, nơi cư ngụ của phụ nữ sinh là thứ tư. Đối với các em mẫu giáo nhỏ 4 tuổi thì phải có cái giấy gọi là thu nhập của gia đình, của cha mẹ. Đó, năm thứ như vậy thì không có thay đổi. Cho nên quý vị nào cần tin tức về hai cái ngày ghi danh cho các em mẫu giáo lớn và mẫu giáo nhỏ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi 817-740-5520. Cho dù quý vị không thuộc nhà thành phố Quốc, nhưng mà chúng tôi cũng có thể giúp ý kiến cho quý vị. Nếu quý vị chưa biết là bây giờ tôi ở cái chỗ đó, tôi không biết là tôi phải đi học trường nào, con tôi phải đi học trường nào. Đó là đối với các em 4 tuổi thôi. Chứ 5 tuổi thì nếu trong nhà mà hay là trong nhà mà có người nào đi học rồi thì quý vị phải biết, sẽ biết rằng là con em quý vị mình ở đâu thì mình học tại các trường đó. Không có thể thay đổi được. Ngoài trừ có một vài trường hợp thì chúng tôi sẽ nói sau về vấn đề đổi trường. Bây giờ không biết là chúng ta có còn phút nào nữa không hoàn tiện ha?
Dạ, đã lố giờ rồi thưa cô. Dạ vâng.
Dạ vâng. Dạ. Thì cũng tạm đầy đủ phải hoàn tiện
dạ,
ha?
Dạ, cũng đầy đủ lắm thưa cô.
Vâng, nhất là cái vấn đề mà bullying thì tuần vừa qua chúng tôi có một vài trường hợp. Và làm việc với phụ huynh học sinh Việt Nam mình rất là khó, là bởi vì quý vị nửa thì muốn mà nửa thì không. Hoàn tiện hiểu ý cô
dạ,
nói không?
Dạ.
Muốn báo cáo rồi lại sợ rồi thuộc lối thuộc tới. Cho nên cái điều đó nhiều khi làm cho mình phải rất là khó xử. Là vì nhiều khi tôi là nhanh lắm, báo cáo cái là tôi báo cáo liền. Phụ huynh học sinh mà kêu tôi một cái, cho dù là ở nhà, tôi cũng text cho những cái người mà tôi, nếu tôi nhớ được, những cái người mà phụ trách liên hệ. Nhưng mà đôi lúc một hai ngày sau gọi điện thoại, thôi cô đừng nói nữa. Tôi sợ. Cho nên tôi khuyên các vị đó. Và sau khi mà nếu như tôi đưa ra vấn đề đó và tôi mời phụ huynh tới, đi với chúng tôi đến trường, thì nhà trường họ rất là cảm ơn. Và họ không thể tưởng tượng được là thì ra có những cái việc đó xảy ra ngay tại trường mình. Và họ là cái người cần được biết để họ chừng đừng không nhận là cho con em mình mà cho những cái em trong tương lai nữa. Đó. Nên những cái điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị sáng hôm nay.
Cảm ơn cô rất là nhiều nhé. Mời cô gửi lời chào.
Dạ vâng. Thì cũng sẽ sắp tới rồi, cũng chúc quý vị bình an sức khỏe để mà chuẩn bị đón Tết. Hình như mình hôm nay mùng 1 thì mình còn có 18 ngày nữa thôi, phải hoàn thiện ha.
Dạ vâng, cái tuần thứ 3 của tháng này.
Vâng, mọi sự an vui. cũng như chúc Hoàng Tiến làm việc vui vẻ nhé.
Cảm ơn cô, gặp cô lần sau.
Xin hẹn lại hai tuần sau. Cảm ơn.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này.